Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa ngoại thận tiết niệu và nam học Bệnh viện Đại Hà Nội. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Liên ạ.
Rồi, xin chào Thanh Lê.
Dạ vâng, bác sĩ Liên này, mình biết là quan hệ tình dục cũng là một loại hoạt động mất sức. Và đặc biệt thì trong quá trình yêu thì các cặp đôi của chúng ta sẽ phải vận dụng đến các cơ xương khớp này. Và có một cái số liệu năm 2019 thì cho thấy là 37% người trưởng thành bị đau lưng cho biết là họ gặp khó khăn khi quan hệ. Bên cạnh đó thì ở Mỹ thì người ta còn có cái số liệu là có tới 84% nam giới người ta cho biết là họ ít quan hệ hơn vì đau lưng. Và cũng như nhiều thính giả của Thầm Thì thì họ cũng chia sẻ rằng là cái bệnh đau lưng, cái bệnh đau cột sống là cũng là kẻ thù trong chuyện yêu của họ. Và đấy chính là cái lý do mà hôm nay Sinh Lê muốn mời bác sĩ Liên đến để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả của chúng ta những thắc mắc xung quanh cái vấn đề là đau cột sống, đau thắt lưng cũng như là những cái tư thế mà các cặp đôi nhà mình nên lựa chọn khi quan hệ ạ. Bác sĩ Liên này, đầu tiên thì chắc Sinh phải nhờ bác sĩ Liên nói qua một chút đi. Không biết là về cái mối liên hệ giữa các cơ xương khớp với hoạt động tình dục thì không biết mình có thể nói qua một chút không ạ?
Cái quan hệ tình dục thì ngoài cái chuyện về thỏa mãn về tâm sinh lý ra thì đó cũng là một bài tập thể dục thể thao với cơ thể rất là tốt, bởi vì tại sao khi quan hệ tình dục thì người ta phải vận động hầu hết tất cả các cái cơ trong cơ thể cũng như là hệ thống cơ xương khớp, nó sẽ cùng vận hành trong quá trình hoạt động tình dục từ lúc khởi đầu đến lúc kết thúc,
Tức là cái hoạt động xương khớp nó gắn liền với cái hoạt động tình dục cho
từ
đến
lúc bắt
mà
đầu đến lúc kết thúc.
đều có liên quan cái những cái cơ xương khớp này.
Chính xác. Quan hệ tình dục thì là người ta phải sử dụng các hệ thống cơ và xương khớp để cho cái hoạt động nó nhịp nhàng, và chính vì vậy mà khi mà cơ xương khớp cột sống mà có vấn đề thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc yêu rất là nhiều, và khi chúng ta không lựa chọn tư thế không đúng chẳng hạn thì nó sẽ tăng đau, tăng sự mệt mỏi, thì nó sẽ giảm cái cảm hứng tình dục cũng như là làm cho cái cuộc yêu nó bị gián đoạn.
Nhưng mà thế thì ảnh hưởng của đau cột sống với cái chuyện quan hệ tình dục thì thông thường sẽ kiểu như nào hay là ra sao hả bác sĩ Liên?
Khi mà quan hệ tình dục mà trên những bệnh nhân bị đau cột sống thì đầu tiên nếu trong đợt đau cấp chẳng hạn thì nó khiến người ta không có hứng thú với quan hệ tình dục, bởi vì khi quan hệ tình dục nó sẽ rất là gây đau lưng, nhiều trường hợp nó đau gọi là có những cơn đau chèn ép rễ thần kinh, nó đau rất là dữ dội thì người ta sẽ dừng cái cuộc yêu. Còn những cái cơn đau mãn tính thì nó cũng sẽ làm cho người ta ngại cái chuyện yêu, và trong cái quá trình quan hệ tình dục chẳng hạn với những động tác mà không đúng cách, không đúng cái tư thế chẳng hạn thì nó sẽ làm cho cái cuộc yêu nó bị gián đoạn, nó làm cho người ta chán nản cho cái cuộc yêu chẳng hạn. Khi mà quan hệ tình dục thì cái hệ thống cột sống chẳng hạn nó hoạt động cũng rất là có vai trò quan trọng trong cái quan hệ tình dục, đặc biệt những cái động tác mạnh. Với vấn đề cái mức độ ảnh hưởng của nó là ít hay nhiều, nó phụ thuộc vào cái mức độ đau trong cái quá trình quan hệ tình dục và cái sức bền của người bệnh, cũng như là gì, cái động tác, cái lực mà người ta tác động vào nó mạnh hay yếu, và cái lực đó nó có tác động đến cuộc sống hay không. Nếu mà những cái tư thế mà nó phù hợp đúng cách chẳng hạn, người ta vẫn có thể quan hệ tình dục được bình thường, nhưng những cái động tác nào đó mà nó làm tăng gánh nặng, tăng quá tải lên hệ thống cột sống, hệ thống đĩa đệm chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là tiêu cực đến cái chuyện yêu.
Vậy bác sĩ Liên cũng vừa nói đến việc là dựa vào cái tư thế cũng như là những cái gọi là cách mà người ta hoạt động ở trong chuyện yêu. Vậy thì tư thế nào giúp các cặp đôi của chúng ta có thể có một cái trải nghiệm tình dục viên mãn mà không bị ảnh hưởng bởi bệnh đau cột sống ạ?
Thực ra khi mình bị người ta đau đau cột sống mà đau trong cái cơn đau cấp tính chẳng hạn thì thông thường các cặp đôi người ta sẽ không quan hệ được đâu, mà rất khó quan hệ vì nó đau. Còn khi người ta có những cái cơn đau mãn tính và cơn đau mà âm ỉ, ví dụ thoái hóa cột sống, thoái hóa đĩa đệm nó giai đoạn nhẹ chẳng hạn, thì người ta vẫn có thể quan hệ được với mức độ bình thường, nhưng người ta phải sẽ lựa chọn những tư thế làm sao mà cái người bị đau cột sống ấy, nó ít phải dùng lực nhiều nhất, ít phải hoạt động cái cột sống nhiều nhất, đặc biệt là những cái sự tì đè uốn cong chẳng hạn thì nó sẽ gây đau, thì người ta hạn chế. Ví dụ nữ giới người ta bị đau cột sống chẳng hạn thì người nam giới chủ động, người nữ giới nằm ngửa, và nữ giới người ta để cho nam giới chủ động thì cái hoạt động nó sẽ hoàn toàn được bình thường, hoặc ngược lại cũng vậy, nếu như người nam giới người ta đau cột sống thì người nam giới nằm dưới còn nữ giới nằm trên chẳng hạn, thì nó có sẽ giúp cho cái chuyện mà người nam giới đấy ít bị đau nhất có thể, thì nó sẽ giúp cho cuộc tình viên mãn. Còn đối tượng hai trường hợp đều bị đau cột sống chẳng hạn thì người ta có thể sử dụng tư thế nằm nghiêng chẳng hạn, nam giới thâm nhập ở phía sau chẳng hạn, thì nó cũng sẽ giúp cho cái chuyện quan hệ tình dục nó có thể đạt được sự viên mãn. Và thông thường người ta khuyến cáo trong những trường hợp mà người ta bị đau cột sống chẳng hạn thì những cái động tác quan hệ tình dục, những cái nhịp điệu tiết tấu nó phải nhẹ nhàng, uyển chuyển, chứ không phải là vội vàng hấp tấp hoặc là những động tác mạnh thô bạo, thì nó sẽ gây đau đớn không những cho bạn tình mà với cho chính bản thân của mình. Thực ra thì trong quan hệ tình dục quan trọng nhất là chúng ta phải quan niệm là khi mà đối tác có cảm giác mệt mỏi hoặc là đau chẳng hạn thì người bạn tình phải tinh ý để chuyển sang tư thế khác. người ta vẫn có thể sinh hoạt được cái tư thế gọi là như người bình thường, nhưng cái tư thế đó không nên kéo dài. Vậy thì những cái tư thế ở tư thế nữ quỳ, tức là doggy chẳng hạn, như vậy thì nó cũng rất là tốt cho cả nam giới và nữ giới, nhưng người ta sẽ ưu tiên cái tư thế đấy, đó là gì, tư thế nữ giới người ta bị đau cột sống và nam giới người ta chủ động, hoặc là gì, tư thế nằm sấp úp thìa chẳng hạn, người nữ giới người ta nằm sấp, nam giới người ta chủ động, hoặc là tư thế mặt đối mặt chẳng hạn, tư thế ngồi chẳng hạn, cho cả các cặp đôi như vậy thì nó ít tác động vào cuộc sống hơn thì người ta đỡ đau. Nhưng cái chuyện quan hệ tình dục nó sẽ gây ra sự nhàm chán, chính vì các cặp đôi người ta thường vẫn có thể sử dụng các tư thế khác, nhưng người ta phải tiên lượng được rằng là duy trì tư thế đấy được trong bao lâu. Ví dụ cái tư thế đấy bình thường là được 2-3 phút chẳng hạn, thì bây giờ người ta có thể chỉ sử dụng 30 giây, 45 giây, người ta chuyển tư thế thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều trong cái chuyện yêu. Bởi vì tại sao, sự tinh ý giữa các cặp bạn tình nó rất là quan trọng, để giúp cho người ta hạn chế đau đớn khi mà quan hệ tình dục, khi mà đối phương của mình đang bị bệnh lý về cột sống, hoặc là đau ở cái vị trí nào chẳng hạn.
Kiểu nhận biết từ gương mặt đúng không? Tức là
Chính
thấy
xác.
gương mặt của
Hoặc
bạn
là
đối.
người ta, các cặp bạn tình người ta chia sẻ với nhau, chia sẻ về cái cảm giác khó chịu về trong cái chuyện đau chẳng hạn, thì người ta sẽ nhận biết rất là tốt. Thứ hai nữa là gì, chính cái chuyện yêu, cái quan hệ tình dục viên mãn chẳng hạn, thì nó giúp cho các cặp đôi nó giải tỏa căng thẳng, và nó đấy là một liệu pháp để giảm đau rất là tốt. Bởi vì khi mà người ta bị bệnh mãn tính, người ta đau đớn khó chịu, nó luôn luôn có stress trong cơ thể, và cái quan hệ tình dục đấy là cách để giải stress, giải căng thẳng, và cũng là sinh ra những cái nội tiết tố endorphin chẳng hạn, giúp cho người ta giảm đau được.
Thế nhưng mà có những cái ví dụ như là những cái thứ để bổ trợ thêm trong quá trình này, để ví dụ như là có thể kê gối hay là có thể kê chăn hay như thế nào đấy để có thể lưu ý trong cái quá trình này.
Chính xác, bởi vì khi mà quan hệ tình dục thì người ta phải sử dụng các cái gối mềm để đệm ở lưng, ở gối, để người ta đỡ đau, đỡ ma sát, hoặc là gì, người ta có sẽ có những cái bộ dụng cụ hỗ trợ ở vùng lưng chẳng hạn, để người ta đeo đai chẳng hạn, nó cũng rất là tốt để người ta đỡ đau, và khi đấy người ta có quan hệ được tình dục bình thường. Đương nhiên khi mà đeo cái chuyện vào đấy nó gây ra sự vướng víu, không thoải mái, nhưng mà các cặp đôi người ta đồng cảm, đồng điệu với nhau thì cái chuyện đấy người ta hết sức thông cảm. Bởi vì chúng ta phải hiểu quan hệ tình dục có nhiều trường hợp là gì, nhiều cặp gọi là quan hệ tình dục người ta bị một khuyết tật chẳng hạn, thì người ta vẫn chấp nhận cái chuyện đó là chuyện hết sức bình thường, người ta có thể sử dụng các cái ghế tình yêu chẳng hạn, như vậy nó cũng rất là tốt.
Đấy là ở giai đoạn lâm trận, còn những cái màn dạo đầu hay là cái giai đoạn cặp đôi âu yếm về sau, sau khi mà quan hệ thì sao? Có cái phương án để bổ trợ coi như là gọi là ví dụ như là xoa bóp hay là như nào đấy để mình có thể bổ trợ cho nhau cho việc cái đau cuộc sống này dịu nhẹ đi hơn, để bước vào lâm trận nó có thể gọi là dễ dàng hơn không anh?
Thực ra cái chuyện mà màn dạo đầu không phải chỉ có âu yếm, mà người ta có thể sử dụng các cái động tác massage vùng vai gáy, vùng cột sống thắt lưng chẳng hạn, nó giúp cho người bị đau cột sống người ta được thoải mái, thư giãn hơn, và người ta đỡ đau. Và chính vì đấy nó sẽ sinh ra sự gắn kết, sự khêu gợi, thì sẽ cho cuộc yêu nó nhanh chóng được mỹ mãn. Và sau khi quan hệ tình dục đều đạt được sự khoái cảm, nam giới thì xuất tinh, nữ giới được đạt sự khoái cảm chẳng hạn, thì sau 5-10 phút được thăng hoa như vậy, người ta lại trở về tư thế cái cảm giác bình thường, thì người ta vẫn có thể tiếp tục mơn trớn, massage cho nhau ở các cơ quan bộ phận, thì đấy cũng là một biện pháp rất là tốt để tăng sự gắn kết và giảm đau cho người bệnh, và cái có thể khiến cho người ta nhanh chóng đi vào cái giấc ngủ nó ngon hơn, nó mỹ mãn hơn.
Vậy thì có cái bài tập hay có những cái mẹo gì cho cái nhóm đối tượng bị đau cột sống để có thể khi mà tham gia vào động tình dục các nhóm cơ xương khớp nó được phát huy cái khả năng tối đa để cho cuộc yêu của mình viên mãn chứ không phải là yêu trong đau đớn đúng không ạ?
Ra thì khi người ta bị đau cột sống thắt lưng chẳng hạn, đặc biệt như thoát vị đĩa đệm, hay là quai hóc cột sống, hay lún xẹp đốt sống chẳng hạn, thì thực sự là sự rất là đau đớn và khó chịu. Vậy thì những bạn như thế này thì tốt nhất, thì tôi là một trong, vậy là bác sĩ, thì tôi chỉ khuyên rất đơn giản thôi, chúng ta phải đi khám chuyên khoa cơ xương khớp, chuyên khoa thần kinh cột sống, để người bác sĩ người ta khám, người ta cho thuốc, người ta điều trị bệnh là như thế nào cho nó khỏi hẳn đi, để chúng ta quan hệ tình dục nó được một cách là thoải mái nhất. Chứ chúng ta không nên chủ trừ tự chữa bệnh rồi chịu đựng như thế thì thực sự là khó chịu. Bởi vì khi mà chúng ta quan hệ tình dục mà lúc nào chúng ta cũng lo lắng cái chuyện đau ấy, thì nó sẽ không đạt được cực khoái một cách tối đa. Còn khi bất không có điều kiện đi khám thì chúng ta, như chúng ta vừa chia sẻ, chúng ta lựa chọn các cái tư thế mà chúng ta thấy cảm thấy phù hợp, và chúng ta có thể hỗ trợ cho bạn tình các cái đệm gối mềm chẳng hạn, như thế nó sẽ tốt hơn. Chứ còn mỗi cặp đôi thì nó lại còn phụ thuộc vào sở thích, các cái tư thế mà người ta lựa chọn nó rất là khó. Chính vì vậy tôi chỉ chia sẻ là gì, chúng ta bị như vậy thì tốt nhất lên đi khám và chữa bệnh cho nó ổn định, thì chúng ta tiếp tục cuộc yêu nó mới được mỹ mãn nhất.
Thế nhưng mà với những cái người đau cột sống mà quan hệ thì không biết là bác sĩ Liên có cái lưu ý gì không ạ? Tức ví dụ như là thời gian quan hệ hay là tần suất quan hệ chẳng hạn.
cái chuyện tần suất quan hệ tình dục ở người bệnh nói chung và bệnh lý cột sống thắt lưng nói riêng ấy, thì nó phụ thuộc vào cái nhu cầu, cái ham muốn của các bạn tình. Đương nhiên chúng ta phải giữ gìn sức khỏe chẳng hạn. Nếu như mà chúng ta vẫn có nhu cầu, vẫn có ham muốn chẳng hạn, thì tùy vào sức khỏe, người ta khuyến cáo là gì, có thể một tuần 1 đến 2 lần chúng ta quan hệ. Bởi vì như chúng ta chia sẻ, cái quan hệ tình dục nó một liệu pháp tinh thần để giải tỏa stress, để giảm đau, và nó làm cho cuộc sống nó thăng hoa, nó gắn kết nhau hơn, thì nó là tốt, chứ chúng ta không phải kiêng. Đương nhiên chúng ta phải kiêng quan hệ tình dục khi mà mình đang có những cơn đau cấp tính chẳng hạn, bởi vì cái lúc đấy cũng cố không được. Đặc biệt là gì, nếu bạn tình mà bị đau cột sống thắt lưng ở trong đoạn cấp tính, thì chúng ta không nên đòi hỏi, mà chúng ta cần phải chia sẻ cái sự đau đớn đó, và chúng ta động viên bạn tình đi khám để chữa cho nó khỏi bệnh thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì khi như vậy các bác sĩ cho dùng thuốc thì người bệnh người ta đỡ đau hơn, là người ta nhanh chóng khỏi bệnh, thì người ta mới có ham muốn cái chuyện chăn gối. Chứ còn khi mà người ta đã bị bệnh rất là nặng rồi hoặc đau rất là nhiều chẳng hạn, thì cái chuyện ham muốn đấy nó gần như không xảy ra. Thứ hai nữa là gì, cái chuyện quan hệ tình dục nó thường xảy ra những cái trục trặc, nhiều khi nó làm bỏ dở cuộc yêu vì bạn tình lên cơn đau cấp tính chẳng hạn.
Lúc đầu bác sĩ Yên cũng có nhắc đến cái việc là kể cả khi mà quan hệ xong thì cũng có thể dẫn đến việc đau lưng ấy, nếu mà sai tư thế hoặc sai cách ấy. Vậy thì với những trường hợp mà người ta đau đau lưng sau khi mà quan hệ thì mình có cái cách khắc phục nào ạ?
Sau khi mà mình quan hệ tình dục mà đau thì đương nhiên chúng ta phải nghỉ ngơi rồi. Bạn tình sẽ xoa bóp cho bệnh nhân bị đau lưng ở vùng đau như vậy, xoa bóp nhẹ nhàng đúng cách thì nó cũng sẽ giúp giảm đau, nó giúp được thư giãn. Và tốt nhất ngày hôm sau ấy, mình cố gắng mình đi khám bệnh thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì nhiều cái những cái tư thế sai thì chẳng hạn nó sẽ gây ra vi chấn thương, mà những cái vi chấn thương đấy mình điều trị không đến nơi đến chốn thì càng ngày càng nặng hơn, hoặc nó làm cho cái bệnh lý về cuộc sống nó càng ngày càng nặng, như thế là không tốt.
Nhưng mà có thể có như là uống thuốc giảm đau hay là
À,
trường
cái đến thì
đắng.
đương nhiên rồi, thì khi đau như vậy thì đương nhiên là chúng ta có thuốc giảm đau thì chúng ta phải sử dụng rồi. Nhưng chúng ta cũng như tôi khuyến cáo ấy, chúng ta không nên quá sử dụng thuốc. Nếu chúng ta cứ ở tự ở nhà dùng thuốc chẳng hạn, thì nhiều khi những thuốc giảm đau nó lại gây ra tổn hại đến chức năng gan, chức năng thận, không phải là tốt. Thì chúng ta ngày hôm sau chúng ta phải đi khám ngay. Còn cái chuyện chúng ta có cơn đau cấp tính chẳng hạn, trong nhà chúng ta có viên thuốc giảm đau như paracetamol chẳng hạn, thì ta uống là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta không nên chườm nóng chẳng hạn, bởi vì nhiều khi chúng ta không chườm đúng cách thì nó lại gây ra bỏng bỏng cơ thể. Mà chúng ta chỉ dùng những động tác dùng mu lòng bàn tay để chúng ta xoa bóp cho người bị đau lưng thôi chẳng hạn, như vậy thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Mà nếu chúng ta có chườm thì chúng ta phải để cái nhiệt độ nó vừa phải thôi, thì đừng nóng quá. Nóng quá thì nhiều trường hợp nó sẽ gây ra bỏng da.
Thế thì và còn những cái người mà người ta may mắn hơn, người ta chưa phải rơi vào cái tình trạng đau cột sống, thì không biết là bác sĩ Liên mình có cái điều gì lưu ý với những người này để có thể cái bệnh đau cột sống không còn là kẻ thù trong chuyện yêu ạ?
Những người mà chưa có những bệnh lý về thoái hóa cột sống, chưa bệnh lý về thoát vị đệm hay những tổn thương của cột sống chẳng hạn, thì chúng ta nên dành thời gian tập thể dục thể thao vừa sức và hạn chế mang vác quá nặng chẳng hạn, hoặc là gì chúng ta sử dụng những cái thuốc lá hoặc là rượu bia quá mức nó gây ra loãng xương. Thì những người như thế nó sẽ, nếu chúng ta hạn chế được những cái yếu tố đó thì nó hạn chế được những bệnh lý về tổn thương về cơ xương khớp và bệnh lý cột sống, thì nó sẽ khiến cho người ta có cái cột sống khỏe mạnh, thì ít bị nguy cơ thoát vị đệm, thì lún xẹp đốt sống hoặc chèn ép dễ thần kinh thì người ta ít bị đau. Và chính vì vậy người ta quan hệ nhiều, khi người ta trở về già lớn tuổi chẳng hạn, người ta không có bị đau cột sống thắt lưng thì người ta sinh hoạt tình dục cũng như là sinh hoạt đời thường nó rất là tốt và ít khi bị đau.
Tại vì
Do đó thì chúng ta trong cuộc sống thì chúng ta nên có một lối sống lành mạnh, chúng ta hạn chế tối đa cái chuyện uống bia rượu thuốc lá, những cái lao động nặng. Còn khi chúng ta mang vác nặng thì chúng ta không nên tự làm một mình, mà chúng ta nên tìm người hỗ trợ giúp đỡ để giảm bớt cái sự gánh nặng lên cơ thể, gây ra quá tải cho cuộc sống, thì chúng ta hạn chế được những vi chấn thương, những cái thoát vị cấp tính ở người lao động, thì nó sẽ giúp cho chúng ta không phải rơi vào những trường hợp là khi quan hệ tình dục mà mình đang đang bị đau lưng.
mà thực tế là bác sĩ Liên cũng biết là đặc biệt là ở với dân văn phòng ấy, ngồi máy tính nhiều và việc ít vận động ấy, nhiều người dân văn phòng cũng như là bạn bè của Thanh Lê chia sẻ rằng là khi mà ngồi quá nhiều và không vận động nhiều ấy, thì có vẻ như là xương cột sống của người ta kiểu cảm thấy cứng đơ hơn ấy, và mỗi khi mà lâm trận hoặc mỗi khi mà tham gia hoạt động tình dục thì thực sự là rất là thống khổ, bởi vì là cái việc đau này ấy.
Đối với dân văn phòng thì anh có một lời khuyên rất là đơn giản thôi. Tức là khi chúng ta ngồi quá lâu ở một tư thế thì cái cột sống nó bị bất động và nó như bị cứng khớp ấy. Cộng thêm là cái đĩa đệm nó bị giãn nở, nó ngấm nước và nó chèn ép, nó gây ra đau mỏi cột sống thắt lưng và đau chèn ép vào cái rễ thần kinh, nó rất dễ gây ra thoát vị đĩa đệm. Do đó khi chúng ta ngồi lâu văn phòng thì hay làm việc máy tính nhiều ấy, thì chúng ta tầm khoảng 2 tiếng thì chúng ta nên đi lại quanh phòng khoảng 5 đến 10 phút. Đầu tiên là chúng ta điều tiết được cái mắt để tránh bị cận, bị loạn thị. Thứ hai là gì, làm cho cái cột sống nó được hoạt động trở lại những như tập thể dục nhẹ chẳng hạn như vậy thì nó sẽ đỡ bị đau thắt lưng này, đỡ bị cứng cổ, như vậy nó sẽ rất là tốt và tránh được cái hiện tượng là chúng ta đau cột sống do cái chuyện là chúng ta làm việc ở cái tư thế cố định. Và chính vì vậy là nó cũng giúp cho chúng ta có một cái ngày lao động nó hiệu quả và tránh hiện tượng là cái chuyện yêu chúng ta bị đau cột sống.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Liên về những chia sẻ và tư vấn ngày hôm nay ạ. Và quý vị khán giả nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.